Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải được chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt lành của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần bài giảng trên núi hay bài giảng về tám mối phúc. Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Và Ngài còn nói thêm rằng, nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chúa Giêsu gọi chúng ta trở nên muối cho đời nghĩa là gì? Nếu chúng ta dùng muối mà chà lên vết thương, thì chúng ta cảm thấy sót, cảm thấy đau. Nhưng chúng ta biết công dụng của muối như là một loại gia vị để nêm vào đồ ăn. Muối được sử dụng vào việc rất quan trọng, đó là giữ thức ăn cho khỏi bị hôi thối, khỏi bị hư hoại. Sự hiện diện của Kitô hữu ở trần gian này cũng có thể so sánh với muối. Họ cũng thêm gia vị cho cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Họ sẽ giúp người khác khỏi rơi vào con đường tội lỗi, giúp những ai lầm lạc cảnh tỉnh để trở về đường ngay nẻo chính qua đời sống tốt lành và gương mẫu của họ. Nếu chúng ta là những Kitô hữu chân chính, hữu danh và hữu thực, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu dụng, có khả năng thúc đẩy hay khuyến khích người khác cũng trở thành một Kitô hữu chân chính, một Kitô hữu biết sống theo lời Chúa dạy. Bởi vì chỉ có cuộc sống của chúng ta thay đổi, trở nên tốt lành, chúng ta mới có khả năng thuyết phục người khác. Là những Kitô hữu, chúng ta phải chăm lo nuôi dưỡng đời sống và tâm linh Kitô giáo trong môi trường xung quanh chúng ta. Chúng ta không ngừng hoán cải để sửa lại bản thân vì chúng ta biết nhân vô thập toàn. Vì thế, như là muối cho đời, chúng ta được kêu gọi làm hai việc. Thứ nhất, chúng ta được kêu gọi để làm chứng niềm tin của mình như các tư hữu tiên khởi. Sau lễ ngũ tuần, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tín hữu tiên khởi hăng hái làm chứng niềm tin của mình ở khắp mọi nơi. Họ không sợ hãi vì bị bắt bớ và bị đánh đập. Thậm chí, họ còn can đảm dám hy sinh mạng sống của mình chỉ vì làm chứng cho Chúa. qua bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta luôn được kêu gọi can đảm làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi với một tinh thần của các tín hữu tin khởi. Thứ hai, chúng ta được kêu gọi làm tông đồ cho Chúa, nghĩa là chu toàn ba nhiệm vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Mỗi Kitô hữu phải chiến đấu không chỉ cho sự thánh thiện bản thân, nhưng còn phải giúp người khác biến đổi bản thân trở nên thánh, cũng như muối giúp cho đồ ăn khỏi bị hư thối. Trong hiến chế Lumen Gentium số 33 có viết: giáo dân làm tông đồ là thân phần vào chính sứ mệnh cứu độ của giáo hội. Nhờ lãnh nhận phép thánh tẩy và thêm sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Đằng khác, các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, thông ban và nuôi dưỡng họ trong đức ái, đối với Thiên Chúa và đối với loài người. Nhưng, giáo dân được đặc biệt kêu mời, làm cho giáo hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh, mà nếu không có họ, thì giáo hội sẽ không trở thành muối của thế gian. Như thế, vì những ân huệ đã lãnh nhận, mọi giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh giáo hội, tùy theo độ lượng ân sủng Chúa Kitô ban cho. Ước gì mỗi người luôn khao khát trở nên chứng nhân và dụng cụ sống động cho Chúa, hầu mỗi người được trở nên thánh thiện và cũng biết giúp người khác trở nên thánh. Amen.
Sai con đi, con nay xin đến, hương sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tin yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin đường. Gieo ban hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chính nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài. Muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mối men, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mong sự việc hồng ân an vui và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong trần thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin dâng, con nay chính đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng nhân thương bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối nên, muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Vatican. Lúc gần 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 vừa qua, đưa học y Giovanni Battista Re, 88 tuổi, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thay Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Pedro nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng tế với Đức Hồng Y Đề có 36 Hồng Y và Giám mục tại Tòa Thánh, cùng với 150 linh mục, cùng với sự tham dự của gần 8.000 tín hữu. Đức Thánh Cha đau đầu gối nên Ngài không đích thân chủ sự được. Ngài ngồi tại một ghế phía trước bàn thờ để tham dự thánh lễ, rồi đảm nhận phần giảng thuyết. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải câu cuối cùng trong bài tin mừng của ngày lễ. Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân gian Thầy sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhớ cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giê-xu làm cho chúng ta nhìn mọi sự một cách mới mẻ, theo cái nhìn của Chúa Giê-xu. Trong đại hành trình trên đời, Chúa Thánh Linh dạy chúng ta biết khởi hành từ đâu, đâu là những con đường cần theo và tiến bước như thế nào. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, ngoài việc nhắc nhớ điểm khởi hành, Chúa Thánh Linh cũng dạy chúng ta về những con đường cần đi theo, như bài đọc thứ hai trong ngày lễ hôm nay, từ thư Thánh Paulo gửi tín hữu Roma. Qua đó, Thánh Nhân giải thích rằng, những người được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, không sống theo xác thịt, nhưng theo thần trí. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Thánh Linh thiết lập chúng ta như giáo hội và dạy giáo hội tiến bước như thế nào. Các môn đệ đã đóng khung trong nhà tiệc ly, nhưng rồi Chúa Thánh Linh xuống và làm cho họ đi ra ngoài. Nếu không có Thánh Linh thì họ chỉ ở cùng nhau, nhưng với Thánh Linh họ mở ra cho tất cả mọi người. Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Linh đảo lộn những khuôn khổ của chúng ta và mở ra cho chúng ta những điều mới mẻ. Chúa luôn dạy giáo hội nhu cầu cần thiết là đi ra ngoài, cần loan báo, chứ không khép kín nơi mình. Tinh thần thế tục thúc giục chúng ta tập trung vào mình, chỉ chú ý đến những vấn đề và lợi lộc của chúng ta, về nhu cầu phải tỏ ra quan trọng, quyết liệt bảo vệ việc thuộc về quốc gia hay phe nhóm của mình. Trái lại, Thánh Linh mời gọi chúng ta quên mình và cởi mở với mọi người. Nhờ đó giáo hội được trẻ trung. Chúa Thánh Linh giải thoát chúng ta khỏi sự ám ảnh của những cấp thiết và mời gọi chúng ta tiến bước trên những con đường cũ và luôn mới mẻ. Những con đường làm chúng ta thanh bần, truyền giáo, để giải thoát chúng ta khỏi chính mình và sai chúng ta vào thế giới. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30 và liền đó lúc 12 giờ. Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các vị giáo hoàng ở lầu 3 Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với gần 30.000 tín hữu tụ tập ở quảng trường Thánh Pedro. Tim Ba Lan, Đại học Opole trao tặng tiến sĩ danh dự cho Đức Hồng Y Koch. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã được Đại học Opole, miền Đông Nam Ba Lan, trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về thần học. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, năm nay 72 tuổi, đã đậu văn bằng hậu tiến sĩ và làm giáo sư thần học đại kết tại Văn khoa Thần học thuộc Đại học Lucerne, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Basilia, là giáo phận lớn nhất tại Thụy Sĩ vào năm 1995. Năm 2010, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y là tác giả của 600 bài báo khoa học và hơn 70 cuốn sách. Buổi trao văn bằng tiến sĩ danh dự diễn ra tại Đại Thính Đường Đại học Opole trước sự hiện diện của nhiều vị khách từ đại học và phân khoa thần học khác ở Ba Lan, cũng như đại diện của các giáo hội Kitô bạn. Sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, giáo sư Mateusz Polocek, khoa trưởng thần học Opole, đề cao đức học Icot là một nhà khoa học nổi bật và uyên bác, và là sứ giả hòa bình và hòa giải. Từ bao nhiêu năm đã dấn thân rất nhiều trong việc bắt những nhịp cầu giữa các quốc gia khác nhau về văn hóa, chủng tộc và chính trị. Một số diễn giả khác cũng lên tiếng nói về sự đóng góp của đức học Icot cho phong trào đối thoại của giáo hội Công giáo với hầu hết các giáo hội Kitô khác. Thêm vào đó, có cuộc đối thoại với Hội đồng Đại kế các giáo hội Kitô ở Geneva và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu cũng có trụ sở ở thành phố này. Tin Kinshasa, Congo, các giám mục Congo kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Kivu. Chỉ còn một tháng nữa, Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và các giám mục nước này lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại miền Bắc Kivu ở mạng cực đông nước này, giáp giới với Uganda và Rwanda. Theo chương trình, ngày thứ Hai mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu, cách thủ đô Kinshasa hơn 1.500 cây số, và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa tại cánh đồng Kibumba. Sau đó lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô lúc 8 giờ tối. Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 1 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo bày tỏ lo âu vì sự suy đồi các điều kiện an ninh tại tỉnh Bắc Kivu, đặc biệt tại lãnh thổ Rutshuru và Nyiragongo. Chúng tôi kêu gọi những phe tham chiến hãy trở về với lý trí. Trong thông cáo, các giám mục Congo cũng nhấn mạnh rằng sự bất an tại miền Bắc Kivu nuôi dưỡng những căng thẳng trong vùng, và các vị bày tỏ ngạc nhiên vì những cuộc giao tranh xảy ra chỉ vài tuần sau cuộc gặp gỡ tại Nairobi, thủ đô Kenya, nơi các vị quốc trưởng vùng Đại Hồ và các nhóm vũ trang đã cam kết liên kết nỗ lực để tái lập hòa bình ở miền đông Congo. Các giám mục nói thêm rằng, nhân dân ở vùng Đại Hồ khao khát một nền hòa bình lâu dài nhờ sự cộng tác tốt đẹp hơn mà các thế hệ tương lai có thể được hưởng, nhất là nhân dân Congo đang động viên để đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đến như người xây dựng hòa bình và là tông đồ hòa giải. Thật là điều không đúng và không vinh dự khi toàn tính không để cho dân tộc này được thời điểm hạnh phúc, là nguồn phúc lành cho toàn thể Cộng hòa Dân chủ Congo. Tin Roma, chương trình đại hội kỳ 10 các gia đình Công giáo thế giới. Có khoảng 2.000 đại biểu từ 120 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sẽ về Roma tham dự đại hội kỳ 10 gia đình Công giáo, tiến hành từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 tới đây, về đề tài tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nền thánh. Có một quỹ liên đới do Bộ Giáo dân khởi động để giúp các đại biểu từ những nước nghèo có phương tiện đến tham dự đại hội. Theo chương trình chung kết được công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh, đại hội được mở đầu vào ngày 22 tháng 6 với lễ hội các gia đình trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Trong những ngày tiếp đó, từ ngày 23 đến 25 tháng 6, có hội nghị mục vụ cũng tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Chiều thứ Bảy có thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Pedro, và trưa Chúa Nhật có kinh truyền tin với Đức Thánh Cha cũng tại quảng trường này. Khác với các đại hội trước đó như ở Philadelphia, Milano hoặc Dublin, đại hội lần này sẽ không có những buổi thuyết trình với nội dung về thần học và đạo lý, nhưng sẽ là thời điểm gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi giữa các nhân viên mục vụ hôn nhân và gia đình. Mục đích là khai triển đề tài đã được chính Đức Thánh Cha chọn, tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nền thánh, để ý đến những đường hướng nổi bật trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Một số đề tài muốn tập trung sự chú ý về những vấn đề được nêu lên trong những cuộc tiếp xúc liên tục giữa Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống với các giám mục trên thế giới, đặc biệt trong các cuộc hành hương của các vị về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Những đề tài đó là sự đồng trách nhiệm giữa các đôi vợ chồng và các linh mục trong việc phục vụ của các giáo hội địa phương, một số những khó khăn cụ thể của các gia đình trong các xã hội ngày nay, việc chuẩn bị hôn nhân cho các cặp trẻ, một số tình trạng ở ngoài lề cuộc sống trong các gia đình, việc đào tạo những nhà huấn luyện về mục vụ gia đình đầy những thách đố và các vấn đề khó khăn. Có 5 buổi thuyết trình chính về một số đề tài cơ bản. Mỗi bài thuyết trình được trình bày qua 3 hoặc 4 tiểu đề trong cuộc hội thảo bàn tròn, khai triển thêm các vấn đề mục vụ, ưu tiên cho các giáo hội địa phương. Tổng cộng có 30 bài trình bày với 62 tường trình viên, không kể 13 vị điều hợp các khóa họp. Các tường trình viên gồm hầu hết là các đôi vợ chồng và chỉ có 3 linh mục. Họ đến từ 17 nước khác nhau, được chọn theo khả năng và kinh nghiệm mục vụ trong các đề tài được trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Y tế Fedesanita ở Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng 6 vừa qua, dành cho Liên đoàn Y tế Fedesanita ở Ý, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên y tế tại nước này gần gũi với các bệnh nhân, nhìn họ trong toàn bộ, đồng thời ưu tiên nhắm đến ích chung. Liên đoàn Fedesanita là một tổ chức liên kết các cơ quan y tế địa phương, nhà thương, các trung tâm điều trị có tính chất khoa học, cùng với các đại diện của Hiệp hội các thành phố ở Ý. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, đi từ căn tính của Liên đoàn Fedesanita, Đức Thánh Cha đề nghị 3 thứ thuốc giải độc giúp liên đoàn tiến bước theo hướng đi đã được vạch ra. Trước tiên là sự gần gũi, như phương dược chống lại thái độ tự thèm chiếu, coi mình là trung tâm, là tiêu chuẩn. Thái độ gần gũi giúp nhìn nhận tha nhân là anh chị em, bất phân biệt ngôn ngữ, xuất xứ hoặc giai tầng xã hội hay tình trạng sức khỏe của họ. Đức Thánh Cha nói, nếu nơi những người chúng ta gặp tại các nhà thương, nhà chăm sóc hoặc bệnh xá, chúng ta nhận ra trước tiên đó là những anh chị em của mình, thì tất thảy đều thay đổi. Phương dược thứ hai là sự toàn bộ, hội nhập, chống lại sự phân hóa, để ý tới con người toàn diện, chứ không phải chỉ để ý tới thứ bệnh của họ. Trái lại để ý đến cả những chiều kích tâm lý, xã hội, văn hóa và tinh thần của họ. Khi Chúa Giê-xu chữa lành một người nào, ngoài việc loại bỏ đau khổ thể xác của họ, Chúa còn trả lại phẩm giá của họ, giúp họ tái hội nhập vào xã hội, dẫn họ vào một cuộc sống mới. Cái nhìn toàn diện về sự chăm sóc như thế giúp chống lại nền văn hóa gạt bỏ, loại trừ những người không đáp ứng một số tiêu chuẩn. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên liên đoàn Fedesanita quan tâm đến công ích như phương dược chống lại sự theo đuổi tư lợi cho bản thân và phe nhóm của mình. Ngài nói, cả trong lĩnh vực y tế, thường có cám dỗ để cao lợi lộc kinh tế hoặc chính trị của một nhóm mà gây thiệt thòi cho phần lớn dân chúng. Cần làm việc để tất cả mọi người đều có thể được săn sóc, chữa trị, để hệ thống y tế được nâng đỡ và thăng tiến, để tiếp tục được miễn phí. Cắt giảm nguồn tài chính cho y tế là một sự xúc phạm đến con người. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy, và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, và người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì cha có đều là của thầy, vì thế thầy đã nói người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng của ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay được trích trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, nói về diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong diễn từ này, Đức Giêsu mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần là chân lý, là thần khí sự thật. Ngài đón nhận sự thật từ Đức Giêsu và Chúa Cha. Như vậy, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải một cách khéo léo và khá đơn giản. Chúa Cha là nguồn gốc của chân lý, Chúa Con đồng thừa hưởng nguồn mạch chân lý ấy cùng với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần lãnh nhận nguồn mạch ấy rồi loan truyền cho nhân loại. Như thế, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi diễn tả sự hiệp thông khăng khít đến độ tuy ba nhưng lại là một. Mầu nhiệm này được giáo hội tuyên tín trong Kinh Kim Kính của công đồng Nicea Constantinopoli, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong các thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo Công giáo, bên cạnh mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể và Ngôi Hai Cứu Chuộc. Tuy nhiên, đây cũng là mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Trong Cựu Ước, trừ một vài chỗ nói về hình bóng của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, không chỗ nào nói rõ về mầu nhiệm này. Tuy nhiên, trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định người là Con của Thiên Chúa Cha và Thánh Thần là Đấng bảo trợ. Điểm rõ ràng nhất trong Tân Ước nói về mầu nhiệm này là khi Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ: anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngay trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, giáo phụ Tertulliano đã dùng những hình ảnh khác nhau để diễn tả sự khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài so sánh ba ngôi vị như là gốc rễ, là hoa và là trái của cùng một cây, hoặc hình ảnh khác như là mạch nước, dòng nước và con suối, hoặc cao hơn như mặt trời, tia sáng và ánh sáng. Như vậy, ba ngôi vị có chung một bản thể, bản tính, nhưng phân biệt nhau qua dáng vóc và hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, có lẽ đóng góp suy tư đáng kể nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Thánh Augustino. Chính Thánh Nhân đã dành thời gian 20 năm để nghiên cứu, suy nghĩ và biên soạn nên bộ sách Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng chính Thánh Nhân cũng phải thú nhận rằng, cố gắng của lý trí tự nhiên nhằm thấu hiểu, tường tận về mầu nhiệm này là điều không thể. Theo Thánh Augustino, ba ngôi được so sánh như là người yêu, người được yêu và tình yêu, hoặc như trí tuệ, ký ức và ý chí của con người. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, bản tính của Ngài là tình yêu, và cũng chính tình yêu làm nên mầu nhiệm hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa, làm cho ba ngôi vị trở thành một. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói, những gì Chúa Cha có đều thuộc về Chúa Con, và Chúa Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ Chúa Con chính sự thật mà loan truyền cho nhân loại. Như vậy, trong sự hiệp thông và chia sẻ, trong mối tương quan nguồn gốc và xuất phát mà Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện công trình sáng tạo và cứu độ nhân loại. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và càng yêu thương, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa. Trái lại, khi không yêu thương, chúng ta xa cách, trở nên khác biệt và thậm chí trở thành đối nghịch với Thiên Chúa. Nhìn vào đời sống gia đình, chúng ta có thể hiểu được tình yêu có giá trị như thế nào. Khi vợ chồng yêu nhau, họ không còn là hai nhưng là một. Tình yêu của họ trổ sinh hoa trái là những đứa con. Nếu có ai đó muốn hiểu rõ hơn về tình yêu, hãy nhìn vào đời sống hôn nhân và gia đình sẽ cảm nhận rõ ràng yêu là thế nào. Tại sao người vợ lại có thể sẵn sàng hy sinh cho chồng, cho con? Và ngược lại, tại sao người chồng có thể vất vả, lo lắng cho vợ con và cả gia đình? Đó là vì tình yêu. Như vậy một cách nào đó, đời sống hôn nhân và gia đình của chúng ta chính là một cách họa lại hình ảnh của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong đó, Chúa Thánh Thần là tình yêu, là nguyên lý của sự hiệp nhất, đã nối kết Chúa Cha và Chúa Con thành một Thiên Chúa duy nhất và vĩnh cửu. Cũng vậy, tình yêu nối kết người nam và người nữ và những đứa con để làm thành một gia đình, nơi tình yêu sản sinh và không bao giờ lụi tắt. Theo truyền thống Công giáo, ngày lễ hôm nay cũng chính thức khép lại mùa phục sinh. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại tổng thể chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện nơi Đức Giêsu. Vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người, muốn con người sống hạnh phúc, nên Ngài đã gọi và chọn chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Đức Giêsu và cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Một khi được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau, và chính tình yêu là mối dây liên kết chúng ta với nhau. Vì vậy, khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới một cách cụ thể và hữu hiệu nhất. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là mầu nhiệm ở xa nhưng rất gần. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau là chúng ta đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn của mình là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được hiển vinh. Khi chúng ta sống hòa thuận đoàn kết với nhau là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một công thức toán học khiến nhiều người tiếp tục thắc mắc tại sao một lại là ba và tại sao ba lại có thể là một. Nhưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một công thức của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu người ta mới có thể chấp nhận một là ba và ba cũng như một. Như người chồng hết tình yêu thương người vợ, như hôn phu trọn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mẫu gương về tình yêu để chúng ta yêu thương nhau, nhờ đó chúng ta nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm của tình yêu ấy cũng thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, đem tin mừng sự sống, tin mừng của tình yêu thương đến với muôn loài thụ tạo. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Chúa Thánh Linh là chuyên gia lấp đầy và vượt thắng những xa cách. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trưa Chúa Nhật, mùng 5 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện diện. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica, e oggi anche buona festa, perché oggi si celebra la solennità di Pentecoste.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay là lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta mừng việc ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ diễn ra 50 ngày sau lễ phục sinh. Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa điều này. Trong phục vụ hôm nay, Tin Mừng thuật lại một trong những lời hứa ấy khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thánh Linh mà Cha sẽ sai xuống nhân danh Thầy, Người sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhớ cho các con mọi điều Thầy đã nói với các con. Đây là điều Chúa Thánh Linh làm, Người dạy dỗ và nhắc nhớ điều Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta hãy suy tư về hai hành động này, dạy dỗ và nhắc nhớ, vì qua đó, Chúa dẫn đưa Tin Mừng vào trong tâm hồn chúng ta. Trước tiên, Thánh Linh dạy dỗ. Qua cách thức này, Chúa giúp chúng ta vượt thắng một chướng ngại xảy ra trong kinh nghiệm đức tin, đó là sự xa cách. Thật vậy, có thể nảy sinh nghi ngờ giữa Tin Mừng và cuộc sống hàng ngày chúng ta rất xa cách Tin Mừng. Chúa Giêsu đã sống cách đây 2000 năm, một thời đại khác, trong những hoàn cảnh khác, và vì thế, Tin Mừng dường như bị lỗi thời, không thích hợp để nói với chúng ta ngày nay với những đòi hỏi và các vấn đề. Chúng ta cũng có thể gặp vấn đề này. Tin Mừng có thể nói gì trong thời đại Internet và hoàn cầu hóa? Làm sao lời Tin Mừng có thể ảnh hưởng? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Chúa Thánh Linh là chuyên gia lấp đầy những xa cách, Người dạy chúng ta vượt thắng những khoảng cách. Chính Người liên kết giáo huấn của Chúa Giêsu với mọi thời đại và mọi người. Với Thánh Linh, những lời của Chúa Kitô trở nên sinh động thời sự. Đúng vậy, Chúa Thánh Linh làm cho lời Chúa Kitô sinh động cho chúng ta. Qua Thánh Kinh, Chúa nói với chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong hiện tại. Người không sợ thời gian trôi qua các thế kỷ. Trái lại, Người làm cho các tín hữu quan tâm đến các vấn đề và những biến cố trong thời đại của họ. Chúa Thánh Linh khi dạy dỗ, Người hiện thực hóa, Người giữ cho đức tin luôn tươi trẻ. Chúng ta có nguy cơ biến đức tin thành một đồ cổ đặt trong viện bảo tàng. Trái lại, Chúa đặt đức tin theo nhịp bước thời gian. Vì Chúa Thánh Linh không bị ràng buộc vào các thời đại hoặc những thời trang qua đi, nhưng đưa thực tại Chúa Giêsu phục sinh và hằng sống vào ngày này. Nhưng Chúa Thánh Linh thực hiện điều ấy như thế nào? Đây là động từ thứ hai, nhắc nhớ, nghĩa là đưa trở lại trong tâm hồn. Chúa Thánh Linh đưa Tin Mừng trở lại trong tâm hồn chúng ta. Như đã xảy ra với các tông đồ, họ đã nghe Chúa Giêsu bao nhiêu lần, vậy mà họ ít hiểu. Nhưng từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trở đi, với Chúa Thánh Linh họ nhớ lại và hiểu. Họ đón nhận những lời được nói ra cho họ và tiến từ một kiến thức bề ngoài đến một tương quan sinh động, đầy xác tín và vui tươi với Chúa. Chính Chúa Thánh Linh thực hiện điều ấy, đưa từ tình trạng nghe nói đến sự nhận thức bản thân về Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn. Như thế, Chúa Thánh Linh thay đổi cuộc sống, Người làm cho những tư tưởng của Chúa Giêsu trở thành những tư tưởng của chúng ta. Và điều này nhắc nhớ cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, nếu không có Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về Chúa Giêsu, thì đức tin trở thành điều bị quên lãng. Vậy chúng ta hãy thử tự hỏi, phải chăng chúng ta là những Kitô hữu không trí nhớ? Phải chăng chỉ cần một điều trái nghịch, một cơ cực vất vả, một cuộc khủng hoảng là chúng ta quên tình thương của Chúa Giêsu và rơi vào tình trạng nghi ngờ và sợ hãi? Phương dược chống lại tình trạng này là khẩn cầu Chúa Thánh Linh. Chúng ta hãy năng làm như vậy, nhất là trong những lúc quan trọng trước khi đưa ra những quyết định khó khăn. Chúng ta hãy cầm lấy sách Tin Mừng và cầu xin Chúa Thánh Linh. Chúng ta có thể nói thế này: Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến, xin nhắc nhớ Chúa Giêsu cho con, xin soi sáng tâm hồn con. Và rồi chúng ta mở sách Tin Mừng và đọc một đoạn ngắn, đọc từ từ. Chúa Thánh Linh sẽ làm cho đoạn sách ấy nói với cuộc sống của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, accenda in noi il desiderio di pregarlo e di accogliere la parola di Dio.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đầy tràn Chúa Thánh Linh, đốt lên trong chúng con ước muốn cầu xin Chúa Thánh Linh và đón nhận lời Chúa. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letari, Alleluia. Resurrexit, sicodixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Laude et Letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus qui per resurrezione infili tui domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare degnatus est. Presta questum sotterreius genitricem Virgine Maria, per petro e capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiem sancti in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Hơn 100 ngày chiến tranh đã trôi qua. Đức Thánh Cha nói:
Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie casse.
Xin quý vị đừng đưa nhân loại tới chỗ đổ vỡ. Hãy thực sự cương quyết để đạt tới cuộc ngưng chiến và những hiệp định lâu dài. Hãy tôn trọng những sinh mạng con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong hai Trần Phước hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 vừa qua, thuộc dòng Francisco. Ngài chào mừng việc gia hạn ngưng chiến thêm 2 tháng trong chiến tranh tại Yemen. Hãy ngưng các cuộc tàn phá ở khắp nơi. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc các tín hữu một Chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Dòng ba đảo sâu lấp bùa vây, giữa dòng con chơi vơi đã tươi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con chèo trông. Này thuyền con sắp tan giữa nhà. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành ra giúp con tôi luyện đứng tin thêm vững vàng. Tình yêu Chúa nồng nàn chưa chan.
Kính thưa quý vị, Các bạn thân mến, chuyện kể rằng thầy không phải là một người quá câu nệ vào phép giao tế, nhưng trong cách thầy quan hệ với người khác luôn luôn có một sự thanh lịch và thoải mái rất tự nhiên. Một đệ tử trẻ lần kia có thái độ thô lỗ với một cảnh sát giao thông khi anh ta chở thầy về nhà vào buổi tối. Để chống chế cho thái độ của mình, anh ta nói: "Con thích bộc lộ con người thật của mình và cho phép người ta biết rõ cảm nghĩ của mình. Khái niệm lịch sự, con cho đó chỉ là một cái gì rộng tích." Thầy ôn tồn nói: "Có thể như vậy, nhưng bên trong các bánh xe của chúng ta cũng rộng tích đấy thôi. Và con thấy đó, chính nhờ sự rộng tích ấy mà các bánh xe giúp làm giảm đi rất nhiều sự dằn xóc cho chúng ta." Quý vị và các bạn thân mến, có câu "Không ai tự nhiên nên người, nhưng người ta trở nên người." Vâng, trở nên người là một nỗ lực không ngừng của con người dưới sự trợ giúp của các nền văn hóa, của giáo dục, của tôn giáo. Và phép lịch sự là cách ăn nói, sự thế sao cho tử tế, nhã nhặn, tốt đẹp trong tương quan giữa người với người, chính là điều không thể thiếu trong quá trình hình thành nhân cách của một con người. Trong giao tiếp xã hội hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười thiện chí, những cái gật đầu cúi chào rất lễ phép, thái độ lịch sự nhẹ nhàng trong cử chỉ, lời nói của những đối tác làm ăn, của các nhân viên phục vụ. Rất ít khi người ta bộc lộ mong muốn hay cảm xúc thật của mình với người khác bởi sợ rằng điều đó có thể làm phật ý đối phương hay bất lịch sự. Thay vào đó, người ta thường có xu hướng lựa chọn những cách diễn đạt nhiều khi không đúng ý họ mong muốn, nhưng sẽ giúp cho cả hai bên đều cảm thấy dễ chịu. Có lẽ cũng chính vì vậy, đôi khi lịch sự trong giao tiếp bị xem là một cái gì rộng tết vì nó mang tính giả tạo. Vậy nên, chúng ta cần phân định rõ ranh giới giữa lịch sự và giả tạo. Lịch sự và giả tạo có điểm tương đồng, đó là nội tâm và biểu hiện của chúng ta có thể không có sự trùng khớp. Tuy nhiên, giả tạo có mục đích lừa dối và gây hại cho người khác, trong khi lịch sự giống như lời ví von đầy uyên thâm của vị sư phụ trong câu chuyện nêu trên. Nó giống như sự rộng rang ở trong bánh xe, và chính nhờ sự rộng rang ấy đã giúp cho chiếc xe giảm đi biết bao sự dằn xóc. Lời Chúa đã dạy rằng, cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì thế, chúng ta hãy dựa vào lời Chúa để giữ vững và phát sáng cái thiện tâm của mình qua mỗi hành động, lời nói, để chúng ta biết hành xử và sống sao cho đúng nghĩa là một người con của Chúa. Hãy hoàn thiện tiến trình thành nhân của mình, vì cuộc sống của mình có khác gì hơn là tìm hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Có một lời tin mừng cô đọng những gì chúng ta cần làm để thực hành đức ái Kitô hữu trong cuộc sống, đó là: tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì lời luật và lời các ngôn sứ dạy như vậy. Và khi mình sống trọn vẹn với bản chất của một con người đúng người, một con người biết phải trái trước sau, biết dài rộng, nông sâu, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được những hệ lụy xấu xa và nguy hiểm mà nguồn gốc của nó xuất phát từ những điều vô tâm đơn giản hàng ngày. Lạy Chúa, xin giúp lương tâm của chúng con không mắc phải một sai lầm, đó là tự xác định điều thiện, điều ác một cách độc lập, nhưng biết dựa vào tin mừng như một chân lý trường cửu, làm kim chỉ nam cho những nội tâm và biểu hiện sống bên ngoài của chúng con đối với những tha thể ngoài mình. Amen.
Lòng đong vất vả tuổi sau, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương. Xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỳ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành ra giúp con tôi liền đứng tin thêm vững vàng. Xin yêu Chúa nồng nàn chứa chan, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành ra giúp con tôi liền đứng tin thêm vững vàng. Xin yêu Chúa nồng nàn chứa
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.